thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 3 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đến nay, nhiều cơ quan đơn vị của thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị giữ cờ. Việc thực hiện nghi lễ này đã góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc và tạo khí thế làm việc mới trong mỗi tháng của toàn thể cán bộ công chức thành phố Thái Nguyên.
Nhờ nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch nên 3 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngành du lịch Thái Nguyên đạt gần 65 tỷ đồng.
Với thời tiết nắng mưa thất thường cùng với không khí khô hanh và độ ẩm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển và rất bất lợi đối với trẻ nhỏ. Vì thế các bậc cha mẹ cần quan tâm theo dõi tìm hiểu cách phòng tránh cũng như phương pháp điều trị là điều cần thiết. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội nhi lây Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy về việc tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ, từ tháng 1 năm 2017 đến nay, nhiều cơ quan đơn vị của thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghi lễ này một cách nghiêm túc trang trọng. Trong phần sinh hoạt chính trị dưới cờ, lãnh đạo các đơn vị đã quán triệt mục đích ý nghĩa của việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ, thông tin ngắn gọn về tình hình trong nước quốc tế, tình hình của địa phương trong tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó nhấn mạnh mỗi cán bộ công chức cần chủ động tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Việc thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo khí thế làm việc mới trong mỗi tháng của toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố Thái Nguyên.
Tháng Thanh niên năm 2017 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như giao lưu tình nguyện tại đồn biên phòng Ngọc Trung, tỉnh Cao Bằng, tặng 20 suất quà và học bổng cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Ngọc Trung với giá trị trên 12 triệu đồng, phát động tháng thanh niên và Tết trồng cây năm 2017, qua đó đã tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách và 8.000 cây keo cho 4 xóm trên địa bàn xã Phúc Xuân, trồng trên 500 cây xanh tại khu vực nhà văn hóa xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng mang tên 26 tháng 3 cho hơn 80 đoàn viên ưu tú. Ngoài ra, thành đoàn còn tổ chức chương trình ra quân ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại các cơ sở đoàn khối hành chính sự nghiệp, các chi đoàn cơ quan khối phường xã. Bên cạnh đó, thành đoàn còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như liên hoan dân ca dân vũ, giai điệu tuổi hồng, hội thi khi tôi 18, giải Việt giã tiền phong, giải chạy tập thể, phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng, giải cầu lông cán bộ đoàn khối phường xã mở rộng năm 2017, chương trình vũ điệu tháng 3 thu hút hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố hiện có 81 học viên cai nghiện tự nguyện. Một trong những công tác được cơ sở chú trọng thực hiện là việc chăm sóc chú đáo tại chỗ về y tế và chữa bệnh phục hồi cho học viên, giúp cho người nghiện nhanh chóng phục hồi về thể chất và thoải mái về tinh thần. Mỗi học viên vào cơ sở đều được cán bộ y bác sĩ điều trị kết hợp với kê đơn thuốc bổ sung tăng cường phù hợp với từng triệu chứng, biểu hiện như an thần, giảm đau, truyền dịch bù điện giải, các loại vitamin và rèn luyện thể chất. Hàng năm cơ sở đều thực hiện phòng bệnh và điều trị bệnh theo mùa cho học viên, thường xuyên phun khử trùng tiêu độc trong khuôn viên của cơ sở, không để xảy ra bệnh dịch truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của học viên. Nhờ đó, trong năm 2016, cơ sở đã điều trị cắt cơn an toàn cho trên 180 học viên, cấp phát thuốc cho trên 900 lượt học viên. Quý 1 2017, cơ sở đã tiếp nhận 42 học viên mới, tổ chức thực hiện cắt cơn an toàn cho 100% học viên tại cơ sở. Hiện nay, cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện cấp phát thuốc điều trị nghiện rất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone. Cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư đầy đủ, sẵn sàng cho việc tiếp nhận các học viên mới vào điều trị tại cơ sở.
Trong tháng 3, trên địa bàn phường Trung Thành đã xảy ra 3 vụ trộm cắp xe máy, trị giá thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, giữ gìn trật tự công cộng được lực lượng công an phường tích cực thực hiện. Trong tháng, công an phường tiến hành kiểm tra các cơ sở nhà nghỉ, hiệu cầm đồ. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện vi phạm, kiểm tra công tác tạm trú, lưu trú đối với các hộ gia đình, cơ sở thuê trọ. Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 2 hộ vi phạm, đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trật tự 13 trường hợp, xử phạt vi phạm gần 2 triệu đồng. Phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra đêm 15 ca với 45 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền công tác an ninh trật tự và các văn bản liên quan đến an ninh trật tự cho 120 lượt người nghe. Trong thời gian tới, để giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình về khiếu kiện, an ninh tôn giáo, hoạt động Pháp Luân Công và Thánh Đức Chúa Trời, hoạt động của các loại đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, tăng cường kiểm tra cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, v.v.
Trong 3 tháng đầu năm 2017, ngành du lịch Thái Nguyên đã đón tiếp 360.000 lượt du khách, trong đó có gần 12.000 lượt du khách quốc tế. Tổng thu từ du khách trên địa bàn đạt gần 65 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 55,8 tỷ đồng, từ các dịch vụ khác đạt gần 6 tỷ đồng, doanh thu từ các doanh nghiệp lữ hành đạt gần 3 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, ngay từ những tháng cuối năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo đến từng đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch, chủ động tổ chức đón tiếp du khách trong dịp Xuân Đinh Dậu 2017. Chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng chống dịch sốt vàng da, dịch cúm gia cầm H7N9, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tham mưu tổ chức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2017. Công ty khách sạn du lịch Dạ Hương là một trong những doanh nghiệp du lịch có uy tín không chỉ đối với du khách Thái Nguyên mà còn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước. Nhiều năm trở lại đây, doanh thu của công ty luôn đạt từ 20 tỷ đồng. Ông Đỗ Trọng Hiệp, giám đốc công ty khách sạn du lịch Dạ Hương, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ khi thành lập, chúng tôi cũng đã xây dựng thương hiệu phục vụ mang tính chuyên nghiệp, cho nên là đã đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng, được khách hàng chấp nhận và cái lượng khách thì ngày một đông. Từ những kinh nghiệm ban đầu như vậy thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cơ sở vật chất cũng như là đào tạo đội ngũ nhân viên, nhân lực, đã mở thêm cái dịch vụ lữ hành du lịch nội địa và đã mua sắm phương tiện vận chuyển đời mới để phục vụ việc tổ chức đưa đón khách đi tham quan du lịch trong nước và quốc tế theo hình thức trọn gói. Cái tốc độ phát triển của du lịch Thái Nguyên thì cũng phát triển tăng, và đặc biệt nữa là cái sự đoàn kết trong hiệp hội được gắn kết thông qua hiệp hội các hội viên, các khách sạn, nhà hàng, các cái công ty lữ hành, các cái đơn vị vận chuyển khách thì đã có sự đoàn kết cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển, làm sao đó để tạo cho Thái Nguyên trở thành điểm đến.
Nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp mới 5 thẻ hướng dẫn viên du lịch, trong đó có 1 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, 4 thẻ hướng dẫn viên nội địa. Đặc biệt, 400 cơ sở lưu trú du lịch đã được thẩm định theo quy định, trong đó có 45 khách sạn đạt từ 1 đến 4 sao và 355 cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Trong 3 tháng, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt trên 140.000 lượt, số lượt khách do doanh nghiệp lữ hành phục vụ đạt trên 8.000 lượt, số lượt khách du lịch tại các điểm tham quan phục vụ đạt trên 213.000 lượt du khách.
Ngày 10 tháng 3 âm lịch, không riêng gì tỉnh Phú Thọ mà các địa phương trong cả nước đều tổ chức lễ giỗ tổ với nhiều hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh giá trị văn hóa thời đại hùng vương và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thái Nguyên có đình Hùng Vương là nơi tưởng niệm các vua Hùng, tọa lạc tại tổ 7 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Trước đây đình chỉ là một ngôi miếu nhỏ, nhân dân địa phương thờ thổ thần. Sau đó các cụ cao niên đã lên đền Hùng xin chân hương về thờ vua Hùng tại ngôi đình này. Từ đó, đình có tên là đình Hùng Vương. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954, đình là nơi mở các lớp bình dân học phụ của chính quyền và nhân dân sở tại. Năm 2012, đình Hùng Vương được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Theo tài liệu Lý lịch di tích lịch sử văn hóa đình Hùng Vương của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đình Hùng Vương có bề dày lịch sử thờ cúng các vua Hùng trên một thế kỷ. Vì vậy, từ năm 2010 đến năm 2013, Ban Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng Phú Thọ đã chuyển giao nhiều di vật tối linh là di sản quốc gia cho đình Hùng Vương như Thánh Hiệu, Ngọc Phả, nói về lịch sử 18 đời Vương Triều Hùng Vương, 3 bát hương, gồm 1 bát hương bằng đá thờ 18 đời Vương Triều Hùng Vương, 1 bát hương bằng đá thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, 1 bát hương bằng đồng thờ Lạc Long Quân, 1 lư hương đá nặng 1,7 tấn trước cửa đền Hạ, nơi mẹ Âu Cơ sinh 100 con. Đây là lư hương bán thiên độc nhất vô nhị đã thờ lâu đời ở đền Hùng, Phú Thọ. Năm 2014, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại lễ đúc tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ. Công trình được hoàn thiện vào năm 2015 và được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo rước tượng về ngự tại di tích đình Hùng Vương theo truyền thống tâm linh và phù hợp với quy định thờ cúng tín ngưỡng của nhà nước. Ông Phạm Trần Đang, trưởng ban quản lý di tích đình Hùng Vương cho biết, theo bà Phạm Thị Oanh, trưởng phòng di tích lịch sử và bảo tàng đền Hùng, thì tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đức Mẫu Âu Cơ là phiên bản, bản quyền gốc mới chỉ có ở đền Hùng, Phú Thọ và đình Hùng Vương Thái Nguyên. Đây là cơ may của Đình Hùng Vương thời điểm đó được quỹ tu bổ và ban giám đốc Đền Hùng quan tâm với hai lý do. Thứ nhất, chưa nơi nào có thời gian thờ cúng các vua Hùng hàng trăm năm như ở Thái Nguyên. Thứ hai, Đình Hùng Vương ở đất Thượng Ngàn là cái nôi của cách mạng, hiện đang thờ những người có công với nước, đặc biệt có đền thờ Bác Hồ ở an toàn khu Định Hóa. Do vậy, việc đưa các di vật tối linh về Đình Hùng Vương để tạo vị thế uy nghi của đình xứng tầm với quần thể di tích thờ cúng người có công với nước. Nếu Đình Hùng Vương xây dựng đủ tiêu chí theo quy định, sau này sẽ được công nhận trở thành một chi nhánh của Đền Hùng và phải được công nhận di tích cấp quốc gia. Những năm gần đây, Đình Hùng Vương không chỉ là nơi để khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tri ân Thánh Tổ vào mỗi dịp giỗ tổ mùng 10 tháng 3, mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống dân tộc cho các thế hệ, tri ân người có công dựng nước, giữ nước, hướng về cội nguồn. Tuy nhiên, diện tích của đình hiện nay còn quá nhỏ, chỉ vẹn vẹn có 220 m², trong khi đó vào dịp lễ, nhất là vào ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, có hàng nghìn du khách đến dâng hương tri ân Thánh Tổ, nên cơ sở vật chất này không đáp ứng nổi. Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng của tỉnh họp kiểm tra, nghiên cứu và đã thống nhất đề xuất mở rộng khuôn viên khu di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương nhằm đáp ứng nguyện vọng của Bách Gia trăm họ. Mong rằng Đình Hùng Vương sớm được mở rộng khuôn viên để đảm bảo không gian cho các hoạt động của lễ giỗ tổ diễn ra tại đây, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi của du khách đến dâng hương, nhất là những người không có điều kiện về với Đền Hùng tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số tin tức cần lưu ý. Tiếp đó có bài phỏng vấn bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trên thế giới có khoảng 1,5 tỷ người mắc bệnh do run và hàng năm có khoảng 1 đến 2 triệu người chết có liên quan đến các bệnh do run. Trong số mắc và chết đó hầu hết là trẻ em từ 5 đến 14 tuổi, đặc biệt là trẻ em ở lứa tuổi tiểu học. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với tập quán ăn uống sinh hoạt chưa bảo đảm vệ sinh, rất thuận lợi cho sự phát triển của các bệnh về run sán. Thái Nguyên đã nhiều năm được Tổ chức Y tế Thế giới, Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương tài trợ và tạo điều kiện. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2017, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện chiến dịch tẩy run cho toàn bộ học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để triển khai tẩy run cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã có công văn gửi đến trạm y tế các xã phường yêu cầu thực hiện tốt các nội dung sau: tổ chức tuyên truyền phòng bệnh run sán cho giáo viên và học sinh, ra soát danh sách học sinh các trường tiểu học trên địa bàn quản lý, lập danh sách uống thuốc tẩy run có xác nhận của nhà trường, phối hợp với nhà trường lấy phiếu xin ý kiến của cha mẹ học sinh và triển khai tẩy run bằng Mebendazole 500mg do chương trình cấp 100% cho học sinh tiểu học theo đúng quy định. Thời gian tẩy run đồng loạt cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 27 tháng 4 năm 2017.
Tiếp ngay sau đây, chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên và bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nhi Nội Lây, Trung tâm Y tế thành phố để cùng tìm hiểu về tình hình khám chữa bệnh của trung tâm trong thời gian qua và tìm hiểu về những bệnh hay gặp khi thời tiết giao mùa, cách phòng tránh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi. Bác sĩ cho biết trong thời gian qua thời tiết thay đổi liên tục, đặc biệt là nóng ẩm và nồm rời. Vậy thì tình trạng người dân đi khám bệnh có thay đổi hay không ạ?
Trong thời gian qua, nhất là từ Tết đến giờ, thời tiết thay đổi, nồm trời, nóng lạnh đột ngột, kèm theo mưa phùn, làm cho dịch bệnh gia tăng. Người dân đi khám bệnh và mắc các bệnh nằm viện có xu hướng tăng cao. Lưu lượng trong ngày khám từ 300 đến 350 lượt. Trong tháng vừa qua thì vượt chỉ tiêu giường bệnh được giao lên 120%. Thì Trung tâm Y tế đã bố trí giường nằm cho bệnh nhân đầy đủ, không phải nằm ghép.
Vậy đối với khoa nhi thì cái lượng bệnh nhân có tăng nhiều hay không? Đối tượng trẻ mà đến khám thì mắc những chứng bệnh gì ạ?
Trong thời gian vừa qua thì lưu lượng bệnh nhân cũng tăng cao, các bệnh nhân nhi cũng đến khám chữa bệnh đông hơn. Trong ngày chúng tôi khám từ 20 đến 30 cháu một ngày và nằm viện có lúc trên 30 trẻ. Thì chủ yếu những bệnh là sốt, thì trong đó có cả sốt nhiễm khuẩn, sốt virus, viêm đường, nhiễm đường hô hấp, thủy đậu. Và các cháu nằm viện thì đã được chữa khỏi và xuất viện. Chưa phát hiện ca nào mắc cúm H5N1 và H7N9.
Vậy thì trong cái thời gian tới tiếp tục là sẽ có những cái thời tiết ra mùa giữa xuân, mùa xuân và mùa hè thì có rất nhiều cái loại bệnh diễn ra. Thế vậy để phòng tránh những loại bệnh này thì bác sĩ có lời khuyên như nào đối với người dân ạ?
Trong thời tiết ra mùa thường mắc phải các bệnh như tiêu chảy này, viêm đường hô hấp và không loại trừ dịch cúm gia cầm bùng phát. Để phòng bệnh thì chúng ta cần vệ sinh sạch sẽ, giữ ấm cho trẻ thường xuyên, cho ăn đủ các chất dinh dưỡng, không ăn thịt gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi trẻ bị sốt ho, đi ngoài phân lỏng thì cần đến các cơ sở y tế khám ngay và điều trị kịp thời. Đặc biệt là các cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng đầy đủ để giúp cho các cháu con sức đề kháng tốt. Nếu mà thời tiết thay đổi như thế này thì buổi sáng lạnh, buổi trong ngày nắng thì các cha mẹ đưa trẻ đi học thì nhắc nhở các cháu. Nếu các cháu lớn thì nếu nóng thì có thể cởi áo ra, và các cháu nhỏ ở nhà trẻ thì dặn các thầy cô giáo để ý đến trẻ, khi nào nóng thì cởi áo cho trẻ để tránh bị nóng ra mồ hôi thì dẫn đến trẻ bị lạnh do có mồ hôi ở lưng để dẫn đến viêm phổi.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội nhi lây Trung tâm Y tế thành phố về những bệnh hay gặp khi thời tiết giao mùa và cách phòng tránh. Đến đây chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên có công văn số 411 về việc hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017, gửi các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Cổng Thông tin Điện tử thành phố, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo công tác gia đình các phường xã. Căn cứ công văn số 325/BCD-SVHTTGL ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017. Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017. Yêu cầu các đơn vị ưu tiên nguồn lực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống bạo lực gia đình như sau. 1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5, điều 35 của Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Điều 35, khoản 4. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Khoản 5. Hàng năm trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân cấp xã trước Hội đồng Nhân dân cung cấp về tình hình kinh tế xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương và các văn bản khác liên quan đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. 2. Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến hết 30 tháng 6 năm 2017, nhằm tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân, biểu dương khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Chủ đề của chiến dịch truyền thông: gia đình, nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình. Thông điệp: bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em. Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình. Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình. Hình thức tổ chức chiến dịch: tổ chức các hình thức meeting, diễu hành, tổ chức hội thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động giao lưu, hội thi mô hình phòng chống bạo lực gia đình, trình diễn văn nghệ, thời trang, vẽ tranh, thi thể thao, gia đình gắn với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, áp phích treo ở những khu đông dân cư, tăng cường các thời lượng chuyên mục tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông của địa phương, các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh. 3. Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trong chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tiếp tục duy trì và nhân rộng nguồn lực nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Năm 2017, mỗi đơn vị phường xã có ít nhất 50% số xóm tổ dân phố có mô hình phòng chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy cộng đồng. Chỉ đạo các cơ quan có chức năng thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, phổ biến luật pháp, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của xóm, tổ dân phố hàng tháng, quý, năm. Hướng dẫn cơ sở thu thập dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, công tác gia đình ở các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực thi nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tại các cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 6. Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới về chủ đề và thông điệp nêu tại mục 2 văn bản này. Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 của Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo thực hiện kết quả gửi về Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Thái Nguyên qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trước ngày 1 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017.
141 xe máy điện nhãn hiệu Gian màu trắng đen. 142 xe máy điện nhãn hiệu Momentin màu đỏ đen. 143 xe máy điện nhãn hiệu B4O màu sơn trắng đen. 144 xe máy điện Momentin màu sơn đen. 145 xe máy điện B4O màu sơn tím. 146 xe máy điện Sunra màu sơn đen vàng. 147 xe máy điện B4O màu sơn trắng. 148 xe đạp điện Ninia màu sơn trắng. 149 biển kiểm soát 29M88439 nhãn hiệu Lonsin loại xe Dream màu sơn nâu. 150 biển kiểm soát 20H16184 nhãn hiệu SYM loại xe Attila màu sơn trắng. 151 biển kiểm soát 20L27595 nhãn hiệu Dehan loại xe Way màu sơn xanh. 152 biển kiểm soát 20F83606 nhãn hiệu Dehan loại xe Dream màu sơn nâu. 153 biển kiểm soát 20H19029 nhãn hiệu Suzuki loại xe Viva màu sơn xanh. 154 biển kiểm soát 20H71350 loại xe Way màu sơn xanh. 155 biển kiểm soát 20H29199 nhãn hiệu Yamaha loại xe Nuvo màu sơn đen. 156 biển kiểm soát 20H59309 loại xe Dream màu sơn nâu. 157 biển kiểm soát 20L71821 nhãn hiệu Rim màu sơn nâu. 158 biển kiểm soát 12T16053 nhãn hiệu Halim loại xe Rim màu sơn nâu. 159 biển kiểm soát 20H46422 nhãn hiệu Lonsin loại xe Rim màu sơn nâu. 160 biển kiểm soát 20H72010 nhãn hiệu Esotan loại xe Rim màu sơn nâu. 161 biển kiểm soát 20F69796 nhãn hiệu Lonsin loại xe Rim màu sơn nâu. 162 biển kiểm soát 20L53964 nhãn hiệu Foco loại xe Rim màu sơn nâu. 163 biển kiểm soát 20L76962 nhãn hiệu SYM loại xe Way màu sơn vàng. 164 biển kiểm soát 20L18780 nhãn hiệu Landa loại xe Way màu sơn xanh. 165 biển kiểm soát 20C107107 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn ghi. 166 biển kiểm soát 20B151181 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn trắng. 167 biển kiểm soát 20H99670 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn đỏ. 168 xe đạp màu sơn xanh, 169 xe đạp màu sơn đỏ, 170 xe đạp màu sơn tím, 171 xe đạp màu xanh, 172 xe đạp màu xanh, 173 xe đạp màu trắng, 174 xe đạp màu đỏ, 175 xe đạp màu tím, 176 xe đạp màu trắng, 177 xe đạp màu trắng, 178 xe đạp màu hồng, 179 xe đạp màu ghi, 180 xe đạp màu đỏ, 181 xe đạp màu tím, 182 xe đạp màu xanh, 183 xe đạp màu trắng, 184 xe đạp màu vàng, 185 xe đạp màu đỏ, 186 xe đạp màu trắng, 187 xe đạp màu xanh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Ở vào mùa hè, trẻ cần được bổ sung gì để tăng sức đề kháng? Đây là chủ đề mà chương trình Về Ăn Cơm phát sóng tuần sau sẽ đề cập. Cha mẹ hãy lưu ý để cùng nghe bác sĩ Anh Xuân và chuyên gia Đinh Đoàn chia sẻ nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe. Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai, thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba, thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.